Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, Chủ nhật 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 diễn ra sôi nổi, trách nhiệm với nhiều nội dung quan trọng.
Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và 2025.
Không khí lạnh đã tràn về, miền Bắc sẽ đón đợt rét đầu tiên.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Tuần hành rầm rộ tại nhiều nước châu Âu ủng hộ người dân Palestine.
Nguy cơ cả thị trấn Grindavik Island bị tàn phá do núi lửa phun trào. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc tuần làm việc thứ 3 sôi nổi, trách nhiệm với nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Trong tuần, dự án luật thủ đô sửa đổi chính thức được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.
Lần đầu trong nhiệm kỳ khóa 15, Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực, phạm vi rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, được sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực: kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, nội chính tư pháp, văn hóa xã hội. Phiên chất vấn còn có thêm nhân tố mới, đó là các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội cũng đăng đàn tham gia làm rõ vấn đề. Không còn là phiên chất vấn như thông lệ của kỳ họp trước, mà phiên chất vấn lần này đã ghi dấu ấn bởi lần đầu khá đặc biệt như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng Chính phủ và tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Với phạm vi rất rộng, liên quan đến 21 lĩnh vực khác nhau, 10 nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở sắp xếp thành 4 nhóm lĩnh vực theo sáng kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sức nóng của nghị trường có lẽ bắt đầu từ chính các đại biểu Quốc hội, không chỉ nêu câu hỏi, các tấm biển tranh luận đã liên tục được sử dụng. Có thể thấy với 10 nghị quyết về giám sát và chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4 liên quan đến các nhóm lĩnh vực, phiên chất vấn tại kỳ họp này thực sự đã rất mở. Các đại biểu có thể đặt câu hỏi ở bất cứ lĩnh vực nào, được tạo điều kiện để tranh luận đến cùng. Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn Quảng Nam, tại phiên chất vấn, đặc biệt khi tranh luận là lúc các đại biểu chứng tỏ vai trò đại biểu nhân dân của mình.
Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề, đặt câu hỏi rất là rõ, cụ thể, bám sát vào các cái nghị quyết giám sát cũng như là các cái nghị quyết chất vấn của Quốc hội khóa 14 cũng như là các cái kỳ họp của Quốc hội khóa 15, và đồng thời là cũng rất là gọn, rõ, thiết thực với những vấn đề mà hiện xã hội vẫn đang quan tâm.
Các đại biểu và cử tri bày tỏ tin tưởng vào trách nhiệm và sức nặng của lời hứa thẳng thắn cũng như giải pháp không vòng vo của các bộ trưởng, thành viên chính phủ khi đăng đàn. Rõ ràng việc Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ ở thời điểm này không chỉ làm rõ tiến độ thực hiện các cam kết, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu tại các kỳ họp trước, mà phiên chất vấn còn tìm ra các giải pháp phù hợp cho những tồn tại đang diễn ra, từ đó giúp cho các thành viên chính phủ, các bộ trưởng thực hiện tốt hơn nữa hiệu quả các nhiệm vụ Quốc hội giao. Trước mắt đó là chỉ tiêu được quyết nghị trong nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 6,0 đến 6,5%, GDP đầu quân bình người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, đây cũng là những nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua. Trong tuần, Chính phủ đã trình Quốc hội về tờ trình dự án luật thủ đô sửa đổi. Các đại biểu thảo luận tổ về dự án luật quan trọng này. Tại thảo luận tổ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự thảo luật sẽ tiếp tục được bổ sung các nội dung xung quanh 9 nhóm chính sách lớn, đặc biệt được hoàn thiện theo hướng cụ thể hóa, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và cơ chế giám sát.
Cái luật này chủ yếu là về phân cấp về ủy quyền, hay nói cách khác là giao quyền cho thủ đô. Thì thế mới là thủ đô trên tất cả các lĩnh vực. Thế bây giờ mình đưa ra tổng kết đưa ra 9 nhóm chính sách quá trình làm còn hoàn thiện. Đến bây giờ có những vấn đề tôi thấy cũng chưa phải là yên tâm như công chí nói, vì nó đang giao quyền nửa vời mà tôi đã báo cáo rồi. Đến nay cũng chưa có cơ chế áp dụng ở trong này. Chắc là cũng còn phải tiếp thu tiếp.
các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với việc ban hành luật thủ đô sửa đổi. Theo nhận định của nhiều đại biểu, dù mới trình lần đầu nhưng chất lượng của dự án luật khá tốt, nhằm khắc phục tính chất luật khung, luật ống của luật thủ đô năm 2012. Đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang nêu ý kiến.
Muốn rằng là trong quá trình hoàn thiện luật thủ đô thì phải đề ra được các cái chính sách thực sự là phù hợp với cái vị trí vai trò của một cái trung tâm chính trị hàng đầu, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội. Như vậy thì tức là phải khẳng định được cái vai trò đấy thì phải cần có các cái cơ chế chính sách thực sự là đặc thù, phù hợp để mà có cái hành lang pháp luật cho thủ đô phát triển nhanh chóng và hiệu quả.
Các đại biểu cho rằng cần tạo cho thành phố Hà Nội những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Với mục tiêu xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Chỉ khi đó Hà Nội mới có thể phát triển xứng tầm với vị thế là trái tim của cả nước, đúng với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội.
Thưa quý vị, tuần tới Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Kỳ họp thứ 6 sẽ tiếp tục họp đợt 2 vào ngày 20 tháng 11.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc năm 2023 tại Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng về những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Tảo nói chung và nhân dân tổ dân phố số 10 nói riêng đã đạt được trong những năm qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của phường Xuân Tảo nói chung, tổ dân phố số 10 nói riêng tiếp tục động viên nhân dân cùng gìn giữ, củng cố khối đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo quận, phường đã tặng quà cho tổ dân phố số 10 và các hộ gia đình tiêu biểu.
Sáng cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc tại Thịnh Thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì. Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chúc mừng những kết quả Thịnh Thôn đã đạt được trong năm qua, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thịnh Thôn ngày càng phát triển, quan tâm giúp đỡ các hộ cận nghèo, thoát nghèo, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội, cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt cũng đề nghị các cấp ủy Đảng huyện Ba Vì thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận ở các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả. Trước mắt là phối hợp tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029.
Cũng trong sáng nay, thôn Minh Kha, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự ngày hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đánh giá cao kết quả của thôn và đề nghị Minh Kha phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế, gìn giữ nét văn hóa để luôn là làng văn hóa kiểu mẫu của thủ đô. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng 5 triệu đồng cho cán bộ nhân dân thôn Minh Kha, biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai tặng 3 triệu đồng cho thôn Minh Kha và 10 suất quà cho các gia đình trong thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đến dự và thay mặt Đảng và Nhà nước đã gắn Huân chương Lao động hạng 3 lên lá cờ truyền thống của ngân hàng này. SHB, tiền thân là Ngân hàng Nông thôn Nhân ái, được thành lập vào ngày 13 tháng 11 năm 1993 tại Cần Thơ với tổng vốn điều lệ ban đầu là 400 triệu đồng, tổng tài sản là 1 tỷ đồng. Sau 30 năm trưởng thành và phát triển, với chiến lược phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, hiện nay SHB đã tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế đất nước. SHB cũng đã được khẳng định uy tín trên thị trường tài chính.
Sáng nay, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình chùa thôn Yên Bình, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Xá Tô Hữu Vịnh cho biết, đình Yên Bình cùng đình Dương Đanh đều phụng thờ thành hoàng làng Lý Khuê, tự là Lý Lãng Công, một trong 12 sứ quân thời thập nhị sứ quân, cắt cứ vùng siêu loại. Trải qua thời gian dài, đình chùa thôn Yên Bình bị xuống cấp. Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo đình thôn Yên Bình, xã Dương Xá. Sau 14 tháng thi công, đến tháng 10 năm 2021, các hạng mục đầu tư từ nguồn ngân sách của huyện, xã đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, giữ nguyên giá trị kiến trúc, văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, xã Dương Xá khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động xã hội hóa để tu bổ, tôn tạo đình chùa Yên Bình. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình Hà Nội kết nối vươn xa ngày 12 tháng 11, chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ phụ nữ Hà Nội đã được tổ chức tại không gian vườn hoa đền Bà Kiệu, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện này nhằm động viên, khuyến khích chị em hội viên phụ nữ hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe với tinh thần đoàn kết của phụ nữ thủ đô.
Hơn 100 chị em hội viên trong câu lạc bộ dân vũ quận Hoàng Mai hôm nay phấn khởi hào hứng, tự tin tham gia màn đồng diễn dân vũ với tiết mục Sinh tươi Việt Nam. Để chuẩn bị cho tiết mục này, các chị đã luyện tập hàng ngày với mong muốn mang đến cho ngày hội tiết mục ấn tượng nhất. Chị Lê Thị Hồng Phương, quận Hoàng Mai chia sẻ.
Có câu lạc bộ dân vũ thì mọi người vừa là đoàn kết lại, vừa là kiểu vui vẻ, có nâng cao sức khỏe, nên là rất là vui vẻ. Mà hôm nay đến với cả câu lạc bộ thì gặp đông đủ các ở các quận các thứ thì là rất là thấy vui.
Còn câu lạc bộ dân vũ của phụ nữ quận Long Biên hôm nay mang đến tiết mục Hãy đến với con người Việt Nam tôi với niềm hân hoan vui tươi. Hội phụ nữ quận Long Biên mong muốn góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thể lực và đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ thủ đô. Chị Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên cho hay.
Đối với Hội Phụ nữ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên của chúng tôi thì hiện nay có 15 câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn phường, và các câu lạc bộ thì đang duy trì hoạt động buổi sáng và buổi tối, các buổi trong ngày. Và chị em ngoài cái việc tập luyện rèn luyện sức khỏe thì chị em cũng rất phấn khởi khi gặp nhau, được giao lưu, được học hỏi, cũng như là tăng thêm cái tinh thần cho chị em. Một cái chương trình, một cái hoạt động ý nghĩa, tạo cái sự đoàn kết, yêu thương và đặc biệt là tăng cường cái sự rèn luyện sức khỏe cho cán bộ viên phụ nữ trên địa bàn quận cũng như là thành phố.
Với sự tham gia giao lưu nhiệt tình của gần 600 thành viên đến từ 12 câu lạc bộ dân vũ, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu của ban tổ chức, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt tình của người dân thủ đô và các du khách trong và ngoài nước đến tham quan và trải nghiệm, đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng của Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết.
Trong chương trình Hà Nội kết nối vươn xa hôm nay, chương trình giao lưu các câu lạc bộ dân vũ thể thao năm 2023 là một cái hoạt động để tiếp tục tạo một cái diễn đàn để chị em được thể hiện những cái sự duyên dáng trẻ đẹp khỏe của chị em phụ nữ thủ đô, và cũng tạo cơ hội, tạo những cái diễn đàn để chị em phụ nữ ở các quận, huyện, thị xã, ở các cơ sở để giao lưu các mô hình câu lạc bộ, được khoe những cái nét đẹp của mình, nét đẹp văn hóa và cái sự kết nối đoàn kết của phụ nữ thủ đô.
Được biết hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thành lập được 1.789 câu lạc bộ dân vũ, và mô hình câu lạc bộ dân vũ đã thu hút hàng nghìn chị em tham gia sinh hoạt và là sân chơi bổ ích cho các tầng lớp phụ nữ ở mọi lứa tuổi.
Những bài bản hùng ca đã ghi tạc vào lịch sử như tiến quân ca, trường ca sông Lô, ca ngợi Hồ Chủ tịch.
Những thiên tình sự bất hủ như Thiên Thai, Trường Chi.
Hay những tuyệt phẩm về mùa thu như Suối Mơ, Thu Cô Liêu, Buồn Tàn Thu.
Cùng sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Tất cả sẽ có trong chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số đặc biệt với chủ đề Suối Mơ, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1,
phát thanh FM 96MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội
vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2023. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 và 2025. Fitch dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 6,3% vào năm 2024 và 7,0% vào năm 2025. Fitch Ratings cho rằng chính sách tài chính và tiền tệ của Việt Nam đã hỗ trợ nhiều cho nền kinh tế. Các yếu tố cơ bản trong trung hạn của nền kinh tế Việt Nam vẫn khả quan và đà tăng trưởng bền vững sẽ mở ra triển vọng kinh doanh tích cực cho các ngân hàng. Fitch cho rằng biết thêm tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 đang chững lại ở mức 4,3% trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài suy yếu và những khó khăn dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản.
Theo lịch, ngày 11 tháng 11 là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Nhưng do trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu sẽ chuyển sang ngày đi làm đầu tiên của tuần làm việc mới, tức là ngày thứ Hai, 13 tháng 11. Giá xăng dầu trong nước đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu đã trải qua 3 tuần giảm liên tiếp. Tuần này, giá xăng dầu ghi nhận mức giảm 4%, thấp hơn so với mức giảm 6% của tuần trước. Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày mai, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá xăng dầu trong nước có thể giảm theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Nếu không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng có thể giảm từ 160 đến 400 đồng một lít, giá dầu có khả năng giảm từ 450 đến 700 đồng một lít.
Thưa quý vị và các bạn, để phát triển sản xuất kinh doanh tại các làng nghề truyền thống bền vững, áp dụng sản xuất xanh, sản xuất sạch hơn là một trong những giải pháp quan trọng được thành phố Hà Nội tích cực triển khai. Không chỉ nhằm giảm ô nhiễm môi trường, giải pháp này còn góp phần không nhỏ tăng hiệu quả kinh tế xã hội và thực tế cũng cho thấy việc áp dụng sản xuất sạch hơn hướng tới phát triển làng nghề xanh tuy chưa được triển khai đồng bộ ở tất cả các cơ sở sản xuất trong các làng nghề nhưng đã mang lại hiệu quả tích cực về môi trường làm việc, qua đó giúp giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Phát triển làng nghề xanh, đây cũng là giải pháp nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng cường các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị, giảm thiểu nhanh ô nhiễm bụi, tiếng ồn của Nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cái này nhỏ, ba cái lò dưới kia mới to, sáng.
Bình thường lúc mùa mẻ thì bao lâu anh?
16 tiếng.
Làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 17 km về phía Bắc. Nghề gốm ở làng truyền từ đời này sang đời khác, làm nên thương hiệu gốm sứ và gạch nổi tiếng, đi vào ca dao và văn hóa người Việt. Trước đây, để sản xuất, người dân Bát Tràng thường dùng lò than để nung gốm. Mỗi mẻ nung liên tục trong từ 3 đến 5 ngày. Vì thế, lượng khí thải phát tán ra môi trường là rất lớn. Trung bình mỗi mẻ nung gốm bằng than thải ra hàng tấn chất thải rắn. Bên cạnh đó là hàng chục chiếc xe tải, xe cải tiến, chở nguyên liệu ra vào liên tục mỗi ngày, gây ra tình trạng khói bụi, ô nhiễm nặng nề. Để cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường, gần 1.000 hộ sản xuất tại Bát Tràng đã sử dụng lò nung gốm bằng khí ga, hóa lỏng và với hơn 90% số hộ sản xuất gốm sứ chuyển sang sử dụng công nghệ lò ga LPG. Bát Tràng chính thức chuyển từ làng nghề khói bụi sang làng nghề xanh. Những hộ sản xuất kinh doanh tại Bát Tràng đều đã xây những bể bio ga ngầm để chứa nước thải. Chính nước thải này lại qua công đoạn xử lý bằng khoa học để trở thành khí ga dùng để nung các sản phẩm đã giúp bảo vệ môi trường chung trong sản xuất. Cũng như các cơ sở sản xuất khác ở làng gốm Bát Tràng, cơ sở sản xuất gốm Anh Hương cũng từng sử dụng than để nung gốm. Từ khi chuyển đổi sang sử dụng khí ga hóa lỏng 99%, các sản phẩm đảm bảo chất lượng, đồng đều hơn. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, chủ cơ sở sản xuất gốm Anh Hương, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, chia sẻ.
Sản xuất bằng than thì nó rất là ô nhiễm, đường xá thì bẩn thỉu, mà khói bụi thì rất là nhiều. Mình chuyển đổi từ than sang đốt ga thì nhà cửa nó rất sạch sẽ, đường xá rất sạch sẽ, nó không có chất thải nhiều và không có bị ô nhiễm nữa. Thật sự là khi mà đốt một chuyến lò than ý, thì cả đêm 2 ngày là hai vợ chồng không ăn không ngủ gì được đâu. Tức là lo, tại vì cái nhiệt độ than của mình không thể nào mà kiểm soát được. Nhưng sang đến nhiệt độ của ga ấy, thì mình sẽ kiểm soát được cái sản phẩm này của mình sẽ 1200 độ là mình sẽ chuẩn chỉnh cho nó là 1200 độ. Và trong vòng bao nhiêu tiếng để 1200 độ là mình chỉnh được hết. Còn ngày xưa than thì thật sự là không chỉnh được nhiệt độ. Thành ra cái sản phẩm ra nó cũng không thể đẹp như cái hàng đốt ga được. Sản phẩm mà đốt bằng ga này ra thì đạt 99%. Sản xuất bằng ga nó đã cải thiện rất nhiều về tình hình môi trường.
Cũng giống hơn 1.300 làng nghề truyền thống khác trên địa bàn Hà Nội, một trong những khó khăn của làng nghề mây che đan Phú Vinh, huyện Chương Mỹ là vấn đề ô nhiễm môi trường, từ việc ngâm tre, mây đến việc sấy nguyên liệu. Nguyên nhân là bởi trước đây nguồn nguyên liệu tại chỗ đều được các người dân làng nghề chặt đốn, ngâm trong các con mương, ao hồ trong làng, sau đó mới sấy tẩm, dẫn tới ô nhiễm môi trường. Để giải quyết vấn đề này, làng nghề mây che đan Phú Vinh đã chuyển sang nhập nguyên liệu đã qua sơ chế. Cùng với đó ứng dụng nhiều vật liệu mới vào sản xuất như các loại sợi nhân tạo, sợi chuối nguyên liệu có nhiều trong tự nhiên, vừa góp phần đảm bảo môi trường, thu hút khách du lịch tìm tham quan trải nghiệm. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sản xuất Mây Che Đan Phú Vinh, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Làng nghề chúng tôi thì cũng là rất vinh dự, là trong đó thì vừa là sản xuất, vừa là xuất khẩu, bán cả nội địa, nhưng chủ lực vẫn là xuất khẩu. Và trong tự cái sản phẩm bán như vậy, thì làng nghề chúng tôi được gắn kết với gọi là du lịch làng nghề. Xong thì cũng đã triển khai nhiều năm nay rồi, thì trong triển khai của làng nghề thì cũng có nhiều cái khó khăn.
Để phát triển sản xuất kinh doanh tại các làng nghề truyền thống bền vững, áp dụng sản xuất xanh, sản xuất sạch hơn là một trong những giải pháp quan trọng được thành phố Hà Nội tích cực triển khai nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp và nhiều làng nghề thì vẫn còn có những làng nghề chưa thực sự chú trọng tới công tác này. Theo kết quả khảo sát tại 40 làng nghề của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thời gian qua, hầu hết môi trường nước, không khí, đất đai của các làng nghề đã và đang bị ô nhiễm, thậm chí ô nhiễm ở mức báo động. Phần lớn nước thải phát sinh từ quá trình tẩy rửa nguyên liệu, các khâu chế biến trong sản xuất chưa được thu gom, xử lý, xả trực tiếp ra môi trường đã gây ra nhiều hệ lụy. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, chia sẻ.
Vấn đề môi trường ô nhiễm sẽ tác động không phải chỉ đối với những người dân trực tiếp tại các hộ sản xuất nghề mà còn tác động tới bà con sống lân cận, chung quanh, trong làng nghề nhưng không làm nghề. Và còn tác động không chỉ đó mà nó còn lan sang các làng khác, các cái địa phương khác. Tôi nói ví dụ như là khí thải gây ô nhiễm có thể gây ô nhiễm những làng bên cạnh. Nước thải ô nhiễm có thể làm ô nhiễm cả dòng sông, cả hệ thống phía dưới những làng nghề. Như vậy là nó tác động đến sức khỏe chung của cộng đồng và của toàn dân. Vì vậy nên chúng ta phải hết sức hiểu rằng không đánh đổi ô nhiễm môi trường lấy hiệu quả kinh tế. Vì vậy là cần phải có những cái biện pháp tương đối cương quyết để bảo vệ môi trường mới giữ gìn được sự phát triển bền vững của chúng ta. Đó là sự cân bằng giữa môi trường, kinh tế và xã hội, tránh bớt những cái xung đột cộng đồng không đáng có, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo chất lượng môi trường sống cho bà con và cho cả cộng đồng.
Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025, nhiều nhiệm vụ đã được tập trung triển khai thực hiện. Ngoài sự nỗ lực của các sở ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng nỗ lực không ngừng, tích cực chung tay, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Danh Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cuộc thi thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp và an toàn. Đó, để bà con nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm về môi trường. Thứ hai là chúng tôi yêu cầu bà con nhân dân ký cam kết không xả thải và mong muốn bà con là cải tiến hệ thống máy móc để hạn chế thấp nhất việc xả thải ra môi trường. Và thứ ba là chúng tôi đang xây dựng đề án bảo vệ môi trường trình các cấp phê duyệt, để tới đây khi đề án được triển khai thực hiện, được phê duyệt thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện đồng bộ. Ngoài ra thì chúng tôi thực hiện các phương pháp, các hội nghị tuyên truyền trên cơ sở các tổ chức, mặt trận, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và qua các kỳ giao ban để bà con nâng cao ý thức. Và cũng phải khẳng định rằng những thời gian gần đây là bà con đã nâng cao ý thức dần và đã có những chuyển biến cũng tương đối tích cực.
Theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề chiếm 59% tổng số làng nghề trên toàn quốc với 47 nghề thủ công. Trong đó, nhiều nghề đang có xu hướng phát triển mạnh như gốm sứ, mây che đan, điêu khắc, sơn mài. Các làng nghề đã và đang đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của thành phố, đặc biệt là khu vực ngoại thành, thu hút được lượng lớn lao động trẻ vùng ngoại thành. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường làng nghề, hướng đến phát triển xanh và bền vững, ngoài sự nỗ lực của nhà nước, đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng và xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, văn phòng chương trình phát triển của tổ chức này ở giải Gaza đã bị pháo kích dữ dội khiến nhiều người chết và bị thương. Cho tới nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ pháo kích nhằm vào văn phòng này ở giải Gaza.
Các cuộc tuần hành với quy mô lớn đã diễn ra tại nhiều nước châu Âu nhằm phản đối xung đột Hamas-Israel nhân ngày đình chiến, tức ngày đánh dấu chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tại thủ đô Bruxelles của Bỉ, hơn 20.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành hòa bình, thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine, kêu gọi các nước liên minh châu Âu cần có quan điểm cân bằng trong giải quyết vấn đề giữa Israel và Palestine.
Thủ đô London của Anh chứng kiến các cuộc tuần hành của khoảng 300.000 người nhằm ủng hộ người dân Palestine. Chính quyền thủ đô London đã phải triển khai 1.850 cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hơn 100 người quá khích liên quan đến các cuộc tuần hành trên.
Một thành phố châu Âu khác là thủ đô Paris của Pháp cũng đang diễn ra các cuộc tuần hành nhằm phản đối xung đột Hamas-Israel.
Quân đội Mali ngày 11 tháng 11 đã tiến gần hơn đến thị trấn Kidal, đụng độ với các nhóm nổi dậy và ly khai người Tuareg. Động thái này báo hiệu khởi đầu cuộc giao tranh nhằm kiểm soát ngã tư chiến lược quan trọng ở miền Bắc Mali. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về sự leo thang quân sự ở miền Bắc Mali trong bối cảnh phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc MINUSMA rút khỏi nước này.
Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở cuộc điều tra về dấu hiệu khủng bố sau vụ tàu chở hàng bị chật khỏi đường ray ở Ryazan, phía tây nam thủ đô Moscow. Ủy ban đã mở cuộc điều tra theo các điều khoản về tấn công khủng bố và tàng trữ vận chuyển trái phép thiết bị nổ của bộ luật hình sự nước này.
Theo hãng tin AFP ngày hôm nay, các chuyên gia cho biết một thị trấn khoảng 4.000 người dân gần thủ đô Reykjavik của Iceland có thể bị tàn phá nặng nề do núi lửa phun trào trong vài giờ hoặc vài ngày tới. Hiện toàn bộ cư dân thị trấn Grindavik gần bờ biển phía tây nam đã sơ tán sau khi hàng trăm rung chấn điện chất xảy ra, báo hiệu núi lửa sắp phun trào. Cơ quan khí tượng Iceland cho biết có đến 500 trận rung chấn được ghi nhận, trong đó có 14 trận có độ lớn trên 4.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tiền đạo Phạm Tuấn Hải được Liên đoàn bóng đá châu Á vinh danh trong danh sách đội hình tiêu biểu lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Màn trình diễn xuất sắc của chân sút đội tuyển Việt Nam trong thắng lợi 2-1 của Hà Nội FC trước Wuhan 3 Star Trung Quốc hôm 8 tháng 11 đã thuyết phục giới chuyên môn châu lục. Trên sân vận động Mỹ Đình, Tuấn Hải đã có hai bàn giúp Hà Nội FC giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự đấu trường số 1 châu Á cấp câu lạc bộ, đồng thời ngắt chuỗi 5 trận thua từ đầu mùa. Với cú đúp này, Tuấn Hải đã có được 3 pha lập công của AFC Champions League 2023-2024 ngang bằng với siêu sao Cristiano Ronaldo. Phong độ ấn tượng của tiền đạo sinh năm 1998 báo tín hiệu vui tới huấn luyện viên Philippe Jouzier. Dẫu vậy, Tuấn Hải vẫn khiêm tốn về cơ hội của mình tại đội tuyển Việt Nam. Anh chưa bao giờ nghĩ mình chắc suất dự vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cần hoàn thiện nhiều hơn nữa. Kết quả bốc thăm chia bảng của giải quần vợt ATP Finals năm 2023 diễn ra ở Turin, Ý. Giải đấu tổng kết cuối mùa dành cho 8 tay vợt nam hay nhất trong mùa giải năm nay đã lại cho ra một cặp đấu cực kỳ thú vị, đó là Novak Djokovic và Stefanos Tsitsipas. Khi Djokovic và Tsitsipas lại đối mặt nhau ở vòng bảng của ATP Finals năm nay, lịch sử rất có khả năng tái diễn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết không khí lạnh đang tràn về rất nhanh và những giờ qua, tại khu vực các tỉnh Hà Giang và Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa và gây ra đợt rét đầu tiên của mùa đông 2023-2024. Từ chiều tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, tiếp đến khu vực Đồng Bằng, sau đó là Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ đêm nay chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ và đêm mai nhiệt độ giảm tiếp còn 16 đến 17 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi cùng phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.